Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ, được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ 6 ngày 14 tháng 3 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là mục sinh hoạt giáo hội,
và cuối cùng là phút cầu nguyện.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng Thái Sơn và Nguyễn Lan theo dõi tin tức.
Đức Thánh Cha trả lời thư của một người vợ bị chồng phản bội.
Vatican. Trong tạp chí tháng 3 của Nguyệt San Piazza San Pietro, Đức Thánh Cha đã trả lời câu hỏi của bà Katia về việc làm sao tha thứ cho sự phản bội của chồng. Ngài nói, sự tha thứ là một hành động tự do, cá nhân, lấy sức mạnh từ tinh thần, ân sủng và tình yêu của Chúa.
Trước khi nhập viện, Đức Thánh Cha đã trả lời lá thư của một phụ nữ bị chồng phản bội. Chị băn khoăn không biết có nên tha thứ hay không. Cầu xin một dấu hiệu để hiểu rằng tha thứ cho điều không thể tha thứ thực sự là điều đúng đắn nên làm. Đức Thánh Cha viết, thật không dễ để tha thứ, đặc biệt là khi bạn bị phản bội trong tình yêu, trong lời nói, trong niềm tin. Tình yêu trong hôn nhân phải luôn được cải thiện bằng cách hướng về Chúa Giêsu, Đức Mẹ Maria và bài thánh thi đức ái của Thánh Phaolô. Nếu có tình yêu có khả năng kiên nhẫn, hàn gắn và chữa lành. Chú ý đến trường hợp của bà Katia, người đại diện cho tình trạng của nhiều cặp vợ chồng và gia đình ngày nay. Đức Thánh Cha nói rằng, mỗi câu chuyện luôn đặc biệt, khác biệt và độc đáo. Tha thứ là một hành động tự do, cá nhân, lấy sức mạnh từ tinh thần, ân sủng và tình yêu của Thiên Chúa. Ngài khích lệ hãy tha thứ, đồng thời gợi ý một con đường được xác định rõ ràng. Chị Katia, trong hành trình tìm kiếm tình yêu đích thực với sự kiên nhẫn, lòng tốt, lòng nhân từ, sự hỗ tương, chị có thể yêu cầu cùng chồng tham gia một hành trình đồng hành, ví dụ như một số cuộc gặp gỡ với một đôi vợ chồng Kitô giáo, dấn thân hỗ trợ các cặp đôi đang đau khổ, chia sẻ những kinh nghiệm sống, khó khăn, sự tha thứ và hòa giải.
Phái đoàn hành hương của các tín hữu Nga đến bệnh viện Chemenli cầu nguyện cho Đức Thánh Cha.
Roma. Chiều ngày 11 tháng 3, một phái đoàn khoảng 40 tín hữu Công giáo Nga được hướng dẫn bởi Đức Tổng giám mục Paolo Petzi của giáo phận Mẹ Thiên Chúa ở Moscow đã đi bộ khoảng 4 km từ trạm xe điện ngầm Cornelia ở Roma đến bệnh viện Gemelli để cầu nguyện cho Đức Thánh Cha. Dọc đường đi, họ đã đọc kinh Mân Côi cầu nguyện cho Đức Thánh Cha được hồi phục và cầu nguyện cho hòa bình.
Phái đoàn hành hương của các tín hữu Nga gồm 85 người đến từ các thành phố Moscow, St. Petersburg, Kaliningrad, Vladimir. Theo chương trình đã được sắp xếp từ cách đây một năm rưỡi, họ sẽ tham dự buổi tiếp kiến chung với Đức Thánh Cha vào ngày 12 tháng 3, nhưng do Ngài đang được chữa trị tại bệnh viện nên họ đã đến bệnh viện cầu nguyện cho Ngài. Những người không thể đi đến bệnh viện cũng đảm bảo cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và gần gũi với Ngài trong tinh thần. Đức Tổng giám mục Petzi giải thích, tin tức về bệnh tình của Đức Thánh Cha cũng đã loan đến thành phố của chúng tôi. Do đó, không có cơ hội gặp Đức Thánh Cha, chúng tôi quyết định hành hương đến Gemelli, nơi Đức Thánh Cha nằm viện một thời gian, để bày tỏ tình cảm của chúng tôi với Ngài theo cách này. Các tín hữu Nga, không chỉ người Công giáo, đã phản ứng rất quảng đại. Thực tế là tôi đã nhận được nhiều biểu hiện tình cảm dành cho Đức Thánh Cha và nhiều báo cáo về các sáng kiến cầu nguyện cho Ngài. Đôi vợ chồng trẻ Elisaveta và Andrei chia sẻ, hành trình 5 tháng của chúng tôi bắt đầu bằng việc bước qua cửa thánh. Ngay sau đó, Đức Cha Petzi đã chủ sự giờ cầu nguyện tại mộ thánh Phêrô và có bài giáo lý giúp chúng tôi suy tư. Buổi tối, chúng tôi đã cử hành thánh lễ tại nhà thờ Đức Mẹ Guadalupe trên đường Via Aurelia. Đức Cha Nicolas Dubinin, dòng Francisco, giám mục phụ tá giáo phận Mẹ Thiên Chúa tại Moscow, là giám mục Công giáo đầu tiên mang quốc tịch Nga, được bổ nhiệm kể từ khi các tổ chức tôn giáo được tái lập sau sự sụp đổ của chủ nghĩa cộng sản. Ngài chia sẻ, chúng tôi đã lên kế hoạch cho cuộc gặp với Đức Thánh Cha. Chúng tôi biết rằng Ngài cũng rất mong muốn điều đó. Chúng tôi hiểu rằng chúng tôi không thể nhìn thấy Ngài bằng mắt thường. Tuy nhiên, chúng tôi đã cố gắng gặp Ngài cách thiêng liêng để tăng cường mối liên kết thiêng liêng với Ngài. Mỗi người hành hương đều trải nghiệm khoảnh khắc này một cách sâu sắc. Cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha được mong đợi từ lâu, nhưng chúng tôi cảm thấy rất gần gũi với Ngài. Đức cha Dubinin khẳng định, có một mối liên kết chặt chẽ. Chúng tôi biết rằng Ngài cầu nguyện cho giáo hội của chúng tôi. Chúng tôi biết ơn Ngài và cố gắng sống hiệp nhất. Chúng tôi cũng nhớ cuộc họp trực tuyến với những người trẻ của chúng tôi và một số khoảnh khắc mà Ngài bày tỏ nỗi đau khổ theo tinh thần phúc âm vì hòa bình bị chà đạp.
Đức cha Baturi nói, ngay cả khi đau bệnh, Đức Thánh Cha vẫn đưa ra một chứng tá vĩ đại.
Roma. Trong cuộc họp báo trong buổi kết thúc phiên họp của Hội đồng Thường trực của Hội đồng Giám mục Ý, Đức cha Giuseppe Baturi, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Ý đã nói rằng, khi nằm viện, Đức Thánh Cha cũng đưa ra chứng tá theo Chúa Kitô và hiến dâng cho sự sống của giáo hội, ngay cả trong lúc đau ốm và yếu đuối.
Trả lời câu hỏi của các nhà báo, Đức cha Baturi nhắc lại việc hội đồng đã quy tụ trong bầu khí cầu nguyện cho Đức Thánh Cha khi Ngài đang đau bệnh. Đức cha nói rằng, sự mong manh yếu đuối không phải là không có ý nghĩa. Ngài cũng nhấn mạnh đến việc phục vụ quý giá của các nhân viên bệnh viện và lên án rất nhiều sự tấn công chống lại họ tại nơi làm việc. Trả lời các câu hỏi về khả năng Đức Thánh Cha từ chức, Đức cha Tổng thư ký Hội đồng Giám mục nói rằng, là điều thiếu tôn trọng khi muốn ép buộc lương tâm tự do của một giáo hoàng vào những lý luận. Ngài nói, nếu có một điểm mà chúng ta phải dừng lại, thì đó chính xác là điểm của lương tâm. Trong tuyên bố chung kết của Hội đồng Thường trực, các giám mục Ý nhấn mạnh tầm quan trọng của năm thánh đang diễn ra như là thời điểm của những lựa chọn can đảm. Các ngài tái khẳng định cam kết tiếp tục trên con đường sinh thái toàn diện và thực hiện lời kêu gọi của Đức Thánh Cha về việc giảm nợ kinh tế cho các nước nghèo và giảm bớt đau khổ cho tù nhân thông qua các hình thức ân xá hoặc miễn án. Sau đó, tuyên bố đề cập đến bối cảnh quốc tế tế nhị, bày tỏ sự đau buồn về tình trạng bạo lực đang tàn phá nhiều nơi trên hành tinh và nhấn mạnh nhu cầu cẩn trọng hơn trong ngôn từ, tránh lời lẽ hiếu chiến để quay lại đàm phán về hòa bình thông qua các sáng kiến đa phương. Các giám mục Ý nhấn mạnh rằng, chiến tranh thường được thúc đẩy bởi chủ nghĩa dân tộc phản nhân loại đã quay trở lại ở châu Âu đẫm máu, đồng thời nhấn mạnh đến những thách thức mà lục địa này đang phải đối mặt. Tuyên bố của các giám mục Ý viết, vào thời điểm lịch sử, khi người ta chú trọng đến các vấn đề an ninh và quốc phòng, điều cần thiết là những mối quan tâm này không biến thành tiếng trống chiến tranh. Các giám mục hy vọng rằng châu Âu sẽ quay trở lại với thiên chức ban đầu của mình, được xây dựng trên các giá trị như hòa bình, tự do và dân chủ.
Kỷ niệm 12 năm giáo hoàng của Đức Thánh Cha Francisco.
Vatican, thứ năm ngày 13 tháng 3 năm 2025, đánh dấu 12 năm giáo hoàng của Đức Thánh Cha Francisco. Giáo triều Roma, giáo phận Roma cùng nhiều cá nhân và tổ chức đã gửi lời chúc mừng đến Đức Thánh Cha, cầu chúc Ngài mau bình phục.
Trong một bản tin, Ban Giám đốc Viện Bảo tàng và Di sản Văn hóa của Vatican cùng tất cả các cộng tác viên bày tỏ vui mừng kỷ niệm 12 năm ngày Đức Thánh Cha Francisco được bầu chọn vào thừa tác vụ Phaero. Lời chúc mừng được mở đầu bằng một đoạn trong lời chào đầu tiên của Đức Thánh Cha vào ngày 13 tháng 3 năm 2013. Chúng ta hãy luôn cầu nguyện cho chính chúng ta, cầu nguyện cho nhau. Chúng ta hãy cầu nguyện cho tất cả thế giới, để thế giới có được một tình huynh đệ lớn lao. Nhân dịp đặc biệt này, mọi người chúc mừng Đức Thánh Cha, chúc Ngài sớm bình phục. Toàn thể nhân viên của Viện Bảo tàng Vatican cũng bày tỏ sự quý mến, gần gũi và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha. Sáng thứ Năm, trước khi bắt đầu buổi tĩnh tâm của giáo triều Roma, cha Roberto Pasolino, vị giảng thuyết của Phủ Giáo Hoàng đã nói, trong ngày đặc biệt này, kỷ niệm 12 năm Đức Thánh Cha Francisco được bầu chọn, xin gửi lời chào đầy lòng biết ơn đến Đức Thánh Cha của chúng ta. Và nếu 12 là con số tròn đầy, thì chúng ta có thể tạ ơn Chúa thực sự vì món quà của Đức Thánh Cha dành cho giáo hội và thế giới là trọn vẹn. Chắc chắn trong 12 năm này, Ngài đã thể hiện trọn vẹn. Xin Chúa gìn giữ và chúc lành cho Ngài luôn mãi. Trong một tuyên bố, Chủ tịch Hạ viện Ý Lorenzo Fontana viết, nhân kỷ niệm 12 năm, Ngài được bầu chọn giáo hoàng, xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới Đức Thánh Cha. Xin bày tỏ sự gần gũi và cầu nguyện cho Ngài. Bằng cả trái tim và khối óc, chúng ta cùng nhau kỷ niệm cột mốc quan trọng này. Trong thời điểm bị đánh dấu đầy xung đột và căng thẳng, sự dấn thân không ngừng của Ngài đối với hòa bình và đối thoại giữa các dân tộc là một hướng dẫn quý giá. Về phần giáo hội Roma, Đức Hồng Y Baldassare Reina và Hội đồng Giám mục Roma đã đại diện toàn thể đoàn chiên của giáo phận gửi lời chúc mừng đến Giám mục Roma. Sứ điệp được công bố có đoạn: tình trạng đau khổ mà Đức Thánh Cha phải chịu đựng trong những tuần gần đây đã thúc đẩy mọi người cầu nguyện tha thiết cho giám mục của chúng ta và hỗ trợ Ngài với tình cảm vô bờ bến, biết ơn về giáo huấn và lời ngôn sứ đã được ban tặng một cách quảng đại trong những năm qua. Chúng ta tin chắc rằng, ngay cả khi bệnh tật, Chúa vẫn luôn nâng đỡ và mời gọi chúng ta tiến về phía trước với hy vọng và sức mạnh. Xin chúc mừng Đức Thánh Cha, chúng con đang chờ Đức Thánh Cha. Xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta.
Nhiều người Hồi giáo ở Iraq quan tâm và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha.
Baghdad. Đức Hồng Y Luis Rafael Sacco, Thượng phụ Công giáo Kande cho biết, nhiều người Hồi giáo liên hệ với Ngài để hỏi thăm sức khỏe của Đức Thánh Cha.
Trước hết, Thủ tướng đương nhiệm Iraq Mohamed Sia Ansudan và ông Mustafa Adenlatif Shatat làm Thủ tướng khi Đức Thánh Cha đến thăm đất nước này vào tháng 3 năm 2021, đã đích thân gọi điện cho Đức Hồng Y để hỏi thăm về sức khỏe của Đức Thánh Cha. Đức Hồng Y nói, họ rất lo lắng và nhờ tôi chuyển sự gần gũi của họ đến Đức Thánh Cha. Qua văn phòng quốc vụ Khanh, tôi đã thực hiện mong muốn của họ. Về phần các tín hữu, Đức Hồng Y khẳng định, mỗi ngày, tất cả các nhà thờ và tu viện Kande ở Iraq đều cầu nguyện cho Đức Thánh Cha, bởi vì Ngài cũng là cha của chúng tôi, chứ không chỉ của Giáo hội Công giáo Latin. Đối với người Hồi giáo, Đức Hồng Y nhấn mạnh, người Hồi giáo cũng muốn thể hiện sự gần gũi của họ với Đức Thánh Cha. Nhiều người Hồi giáo liên lạc với tôi mỗi ngày để hỏi thăm tình hình của Ngài. Họ trân trọng ký ức về chuyến thăm của Đức Thánh Cha đến đất nước này cách đây 4 năm, vào tháng 3 năm 2021. Không ai quên được. Đó là 3 ngày chúng tôi như ở thiên đường, không có các cuộc tấn công, bom đạn hay tử vong vì chiến tranh. Tuần trước, Đức Hồng Y Sacco đã hành hương đến Ur, nơi sinh của Abraham, vị cha chung của người Do Thái, Kitô giáo và Hồi giáo. Thị trấn này ở miền nam Iraq được coi là một trong những địa điểm linh thiêng quan trọng nhất đối với Kitô giáo ở Lưỡng Hà cổ đại. Ngài cho biết, chúng tôi đã suy niệm chặng đàng thánh giá để cầu nguyện cho Đức Thánh Cha. Tất cả các linh mục từ Baghdad cùng với khoảng 20 nữ tu và cũng có một số người Hồi giáo đi cùng chúng tôi. Đó thực sự là một khoảnh khắc tuyệt đẹp.
Tòa Thánh kêu gọi trao cho phụ nữ vai trò lớn hơn trong gìn giữ hòa bình.
Vienna, phát biểu tại cuộc họp về chương trình nghị sự về phụ nữ, hòa bình và an ninh của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu diễn ra hôm 12 tháng 3, Đức ông Richard Gira, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại tổ chức này, kêu gọi trao cho phụ nữ vai trò lớn hơn trong các hoạt động gìn giữ hòa bình.
Cuộc họp chung lần thứ 94 của Tổ chức An ninh và Hợp tác ở châu Âu với sự tham gia của 57 quốc gia thành viên đã thảo luận về các vấn đề chính sách an ninh hiện tại nhằm tạo ra nền tảng cho đối thoại về các khía cạnh chính trị và an ninh ở châu Âu. Lên tiếng trong dịp này, Đức ông Richard Gira nhắc lại, thực tế, ở các vùng xung đột, phụ nữ và trẻ nữ thường xuyên phải chịu những hành vi phi nhân tính, thường là nạn nhân của bạo lực tình dục, buôn người và hôn nhân cưỡng bức. Đại diện tòa thánh nói, mọi cuộc tấn công vào sự sống và toàn vẹn của con người đều vi phạm phẩm giá mà Thiên Chúa ban cho mỗi con người và phải bị lên án một cách dứt khoát. Hơn nữa, tòa thánh kêu gọi sự tham gia công bằng hơn của phụ nữ vào các tiến trình hòa bình và các vấn đề an ninh. Đây là lý do tại sao Vatican ủng hộ mọi cam kết của tổ chức về việc tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào hoạt động gìn giữ hòa bình, đặc biệt trong phòng ngừa xung đột, quản lý khủng hoảng và tái thiết sau chiến tranh. Trong đó, bao gồm cả những cam kết liên quan đến việc bảo đảm gia tăng sự đại diện và tham gia của phụ nữ trong các lĩnh vực như đã thỏa thuận trong các quyết định có liên quan của Hội đồng Bộ trưởng. Đại diện Tòa Thánh kết luận, phụ nữ sinh ra bình đẳng với nam giới về phẩm giá và quyền lợi, mang theo quan điểm cá nhân của họ những cách tiếp cận mới và hiệu quả hơn để giải quyết xung đột. Tòa Thánh ủng hộ sự tham gia của phụ nữ vào mọi khía cạnh của đời sống công cộng, chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa, phù hợp với nguyện vọng cá nhân của họ.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 14 tháng 3 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
Từ nơi đây, tôi đồng hành với anh chị em kỷ niệm chiều giáo hoàng tại bệnh viện Gemelli hướng nhìn về thế giới.
Đức Thánh Cha Francisco kỷ niệm ngày được bầu chọn làm giáo hoàng trong một căn phòng tại bệnh viện Gemelli với các đợt điều trị bệnh viêm phổi. Sau một năm bận rộn nhất trong số 12 năm trên ngai tòa Thánh Phêrô với những sự kiện như thượng hội đồng, công nghị hồng y, các buổi tiếp kiến, gặp gỡ, ba chuyến thăm tại Ý và ba chuyến tông du nước ngoài, trong đó có cả chuyến đi dài nhất trong giáo triều giáo hoàng của ngài ở châu Á và châu Đại Dương và hiện tại là năm thánh. Nhiều người, từ các tín hữu, nhà báo đến các quan sát viên, trong suốt hơn 25 ngày Đức Thánh Cha được chăm sóc tại Bệnh viện Đa khoa Gemelli ở Roma, đã hình dung ra một Đức Thánh Cha Jorge Mario Bergoglio suy yếu nhưng đồng thời cũng mong muốn ngài rời khỏi tầng 10 sớm để một lần nữa ôm lấy dân ngài, đoàn dân mà vào ngày 13 tháng 3, 12 năm trước, vào năm 2013, đã được ngài ban phép lành và chính ngài hứa sẽ cùng bước đi trên con đường, giám mục và dân chúng cùng nhau bước đi. Và cũng chính đoàn dân đó, đoàn dân mà ngài không ngừng cầu xin họ, cầu nguyện cho ngài vào cuối mỗi buổi đọc kinh truyền tin, bài giảng hay bài diễn văn. Ngài nói, vì tôi cần điều đó. Lời đáp trả của thế giới đối với lời xin cầu nguyện cho tôi. Và nếu có một điều không thể thiếu trong dịp kỷ niệm này đối với Đức Thánh Cha, người đến từ tận cùng thế giới, đó chính là những lời cầu nguyện như được chứng minh từ nhiều sáng kiến tự phát ở nhiều giáo phận khác nhau đã kết nối năm châu lục thành một sợi chỉ đỏ duy nhất. Từ Trung Quốc đến Chad, từ Sri Lanka đến quê hương Argentina của ngài, từ Hoa Kỳ đến Roma, nơi mỗi ngày và mỗi giờ, nhóm tín hữu cầu nguyện dưới bức tượng biểu tượng của Thánh Gioan Phaolô II tại quảng trường Gemelli ngày càng đông, và nơi mỗi tối tại quảng trường Thánh Phêrô, hàng trăm người quy tụ để đọc kinh Mân Côi do các đại diện của giáo triều Roma chủ sự. Những lời cầu nguyện được cất lên tại các quảng trường, các nhà thờ, giáo xứ, trong các gia đình qua các buổi phát sóng trực tuyến. Những lời cầu nguyện được tăng cường sau những thông báo về cuộc khủng hoảng mà bệnh viêm phổi gây ra cho Đức Thánh Cha nhưng may mắn không còn tái diễn và tràn đầy hy vọng sau những lần cập nhật mới nhất về những cải thiện nhỏ và tiên lượng từ bác sĩ.
Giáo hội đi ra. Những lời cầu nguyện hoặc đối với những người không tin, những suy nghĩ tốt đẹp như chính Ngài luôn yêu cầu được kết nối bằng một lời khẩn cầu duy nhất, sự chữa lành của một giáo hoàng, như Đức Thánh Cha Jorge Mario Bergoglio, sức yếu nhưng kiên cường, không bao giờ ngã quỵ theo cách nói quen thuộc của Ngài, nhưng luôn đứng dậy sau mỗi khó khăn về thể chất, phục hồi sức lực và giọng nói, viếng thăm, gặp gỡ, tiếp đón, đi khắp nơi, dù phải ngồi trên xe lăn, đến các giáo xứ ở Roma và các giáo phận ở Bắc Ý hoặc bay đến phía bên kia bán cầu. Một giáo hoàng, Francisco, người luôn luôn và ngay lập tức thể hiện mong muốn bước ra, khi vài ngày sau khi được bầu chọn, đã chọn sống ở nhà thánh Marta. Và khi trên chuyến bay trở về từ Iraq, chuyến đi đầu tiên của ngài sau lệnh phong tỏa vì COVID, đã nói cảm thấy bị nhốt ở Vatican. Khi trong các cuộc phỏng vấn sau khi nhập viện và phẫu thuật, đã chia sẻ là ngài đã đếm từng ngày cho đến khi được xuất viện. Tiếng nói vang lên tại quảng trường Thánh Phêrô. Vào ngày 13 tháng 3 năm nay, Đức Thánh Cha Francisco bắt đầu năm thứ 13 triều giáo hoàng của ngài trong bệnh viện. Cho đến thời điểm này, lời chứng duy nhất của ngài là đoạn ghi âm vang lên vào ngày 6 tháng 3 vừa qua giữa các tín hữu tụ họp tại quảng trường Thánh Phêrô để lần hạt Mân Côi. Tôi hết lòng cảm ơn anh chị em. Từ quảng trường cầu nguyện cho sức khỏe của tôi. Tôi ở đây cùng đồng hành với anh chị em. Xin Thiên Chúa chúc lành cho anh chị em và xin mẹ Maria gìn giữ anh chị em. Xin cảm ơn. Vài lời được ghi âm bằng tiếng Tây Ban Nha trong căn hộ riêng của ngài tại bệnh viện Gemelli. Giữa buổi vật lý trị liệu hô hấp và liệu pháp oxy lưu lượng cao để cảm ơn những người đã bày tỏ tình cảm và sự gần gũi với ngài trong những ngày qua. Sau cuộc hành trình dài nhất, ba câu và một lời cảm ơn sau 12 tháng từ ngày 13 tháng 3 năm 2024. Trong thời gian đó, Đức Thánh Cha Francisco đã cầu nguyện 45 lần kinh truyền tin và kinh lạy nữ vương thiên đàng, chủ trì 32 buổi tiếp kiến chung, thực hiện gần 230 cuộc gặp gỡ trong và ngoài Vatican, và chủ sự 30 thánh lễ đại triều. Điều này xem ra nghịch lý và cũng có vẻ nghịch lý khi Đức Thánh Cha phá vỡ kỷ lục về thời gian nằm viện dài nhất trong triều Giáo Hoàng của Ngài, 5 tháng sau kỷ lục khác về chuyến tông du dài nhất. 2 tuần giữa Indonesia, Papua New Guinea, Đông Timor và Singapore, 4 quốc gia, 2 châu lục. Chuyến đi kéo dài từ ngày 2 đến ngày 13 tháng 9, tức 6 tháng trước, nhưng ký ức về chuyến bay đầy thử thách đó vẫn còn sống động. Nhiều người lo lắng về sức khỏe của Ngài trong chuyến đi này bởi sự chênh lệch múi giờ giữa 4 quốc gia, những chặng bay dài và lịch trình dày đặc. Một thử thách đã thành công đối với Đức Thánh Cha khi đó đã 87 tuổi. Ngài đã được đền đáp cho mọi nỗ lực của mình bằng sự chào đón nồng nhiệt trên khắp đường phố với những bài hát và điệu múa của nhiều phụ nữ, trẻ em và nhiều người trèo cây và tòa nhà để vẫy cờ có hình ảnh Ngài. Một cột mốc khác là khi Ngài bay từ Port Moresby đến Vanimo, khu vực biên giới của Papua New Guinea, trên một máy bay quân sự do Australia hỗ trợ, để gặp các nhà truyền giáo người Argentina đang loan báo tin mừng trong các khu rừng cho người dân bản địa. Chỉ những người có mặt ở đó mới có thể diễn tả ánh mắt đầy xúc động của Đức Thánh Cha khi Ngài chứng kiến một giáo hội đang bước đi những bước đầu tiên giống như những gì được kể lại trong sách Công vụ Tông đồ.
Hành hương châu Âu và Ý. Và sau sứ vụ đến tận cùng trái đất, Đức Thánh Cha tiếp tục chuyến hành hương một lần nữa vào tháng 9, nhưng lần này đến trung tâm châu Âu, đầu tiên là Luxembourg và sau đó là Bỉ. Một hành trình ngắn hơn nhưng cũng đầy thử thách. Qua những cuộc gặp gỡ ngoài chương trình với người nghèo và người trẻ, những khoảng khắc khó khăn tại Đại học Louvain và đỉnh điểm của những vụ bê bối lạm dụng. Vào tháng 12, Đức Thánh Cha lại bay đến Corsica, một trong những hòn đảo lớn nhất ở Địa Trung Hải. Tại đây, Ngài đã gặp gỡ trẻ em và linh mục, các hội đoàn và các gia đình trong vòng chưa đầy 10 giờ và cuối cùng là cả Tổng thống Pháp Macron. Từ tháng 5 đến tháng 7, Đức Thánh Cha quay trở lại Ý để thăm Venezia, Verona và Trieste. 3 chặng đường với những khung cảnh đáng nhớ, những cuộc gặp gỡ mang tính biểu tượng, bối cảnh để tái kêu gọi hòa bình, tình huynh đệ, nền dân chủ. Cửa thánh của đền thờ Thánh Phêrô và nhà tù Rebibbia. Và năm thứ 12 trong triều đại giáo hoàng của Ngài được đánh dấu bằng những giai đoạn nền tảng trong đời sống giáo hội, như nghi thức mở cửa thánh của đền thờ Thánh Phêrô vào tối ngày 24 tháng 12, bắt đầu năm thánh hy vọng. 2 ngày sau, vào ngày 26 tháng 12, cửa thánh đã được mở ra tại nhà tù Rebibbia. Trong một ngày, một nhà tù đã trở thành vương cung thánh đường với sự tham gia của nhân viên an ninh và tù nhân.
Thượng hội đồng, công nghị, thông điệp, lời kêu gọi, thư, các cuộc gặp gỡ. Trước đó, một lần nữa, Thượng Hội đồng về Hiệp hành đã diễn ra vào tháng 10, giai đoạn thứ 2 tại Vatican, trong hành trình kéo dài 3 năm bắt đầu từ các giáo phận, với mọi thành phần quy tụ lại từ nhiều bối cảnh và vùng miền khác nhau để khởi xướng các tiến trình và phát triển những thay đổi. Vào năm thứ 12 trên ngai tòa Phêrô, Ngài cũng ban hành thông điệp Dilexit Nos, thông điệp thứ 4 trong triều giáo hoàng của Ngài nhằm mang trái tim Chúa Giêsu Kitô trở lại với một thế giới dường như đã đánh mất trái tim. Và công nghị hồng y lần thứ 10 đã tấn phong 21 hồng y mới đến từ các vùng đất xa xôi Iran, Nhật Bản, Chile, Philippines, Algeria, v.v. và tái định hình khuôn mặt giáo hội phổ quát hơn. 12 tháng, những tháng của năm thứ 12 được đánh dấu bằng các cuộc gọi điện thoại tới các tổng thống và người dân, bằng thư từ và điện thư tới các sứ thần của các quốc gia đang có chiến tranh, hoặc tới các giám mục của các vùng đất bị thiên tai tàn phá, bằng các cuộc phỏng vấn và tiểu sử, bằng các cuộc họp với các đại diện chính trị như tại G7 ở Puglia, hoặc với những người dân đang chịu đau khổ ở Ukraine và Trung Đông. Bằng những lời kêu gọi hòa bình không ngừng, ngay cả khi giọng nói của Ngài yếu đi. Hy vọng và chắc chắn. Sau đó, từ giữa tháng 2, tạm dừng, bệnh tật, vắng bóng ở các quảng trường và cửa sổ. Tuy nhiên, các hồng y chủ sự các cử hành năm thánh luôn với niềm hy vọng được thúc đẩy bởi lời cầu nguyện cho sự phục hồi và niềm tin chắc chắn về sự hiện diện và cái nhìn của người mục tử giữa các liệu pháp và vật lý trị liệu, sự nghỉ ngơi và lời cầu nguyện không bao giờ ngừng hướng về đàn chiên. Từ nơi đây, tôi đồng hành với anh chị em.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Phút cầu nguyện.
Sự tĩnh lặng thánh thiêng. Mùa Trai Thánh đã bước qua ngày thứ 10, tức là đã trải qua hết 1/4. Mùa Trai Thánh của năm thánh, những người hành hương của hy vọng, quả thực là một chặng để lắng đọng tâm hồn, để đi cùng với Chúa, để chúng ta có thể khám phá vẻ đẹp của Người cùng những bất toàn của chính mình. Ngay từ ngày đầu mùa chay, Chúa đã mời gọi từng cá nhân bước vào căn phòng nội tâm của mình, đóng kín cửa, để mình ta đối diện với Thiên Chúa, Đấng luôn mong chờ ta đến với Người bằng tất cả tấm lòng chân thành, với đầy sự yếu đuối và vết nhơ. Trở về với Người là một hành động, là một sự chuyển động của ân sủng, cùng với sự nỗ lực đi ngược dòng đời xa hoa và đi ngược lại những quyến luyến lệch lạc của ta. Sự chuyển động này thật thú vị, bởi được thực hiện một cách kín đáo, riêng tư và trong sự tĩnh lặng. Cũng giống như hạt giống chôn vùi trong lòng đất tốt, lớn lên trong sự thầm lặng, sức sống mãnh liệt làm nảy mầm vươn lên khỏi mặt đất. Thời gian mùa chay thánh này, chúng ta được Thiên Chúa mời gọi, chìm đắm trong sự thinh lặng thánh, hấp thụ sự thánh thiện và khôn ngoan của Người, để rồi chính sự thánh thiện ấy làm nảy mầm trong cách ứng xử của chúng ta với những người khác, đặc biệt là anh chị em ngay bên cạnh mình. Thực tế, cuộc sống của mỗi người Kitô hữu thật khó để toát ra sự bình an, vui tươi về thánh thiện của Chúa bởi những lo toan về tiền bạc, vật chất, sự bồn bề của công việc, của những ham vui với thế giới bên ngoài. Cái vui của thế gian đúng là nó lổ lộ trước mặt ta, nhưng sao ta lại cảm thấy trống vắng sau mỗi cuộc vui ấy và thân xác thường mệt nhoài. Còn cái vui của sự thanh lặng thánh lại cho ta một sự khoan thai nhẹ nhàng và lòng được no thỏa. Chẳng phải vô tình mà Thiên Chúa mời gọi ta đóng cửa lại để cầu nguyện, âm thầm làm việc lành và kín đáo ăn chay. Tất cả, Chúa Giê-xu chỉ muốn thực hiện trong sự tĩnh lặng và hướng về Cha. Nói cách khác, mùa chay thánh là thời gian để ta làm đẹp con người nội tâm của mình bằng sự hiền hậu và trầm lặng, như Thánh Phêrô viết. Con người bên trong, với vẻ đẹp không hư nát của tinh thần hiền hậu và trầm lặng, đó là điều quý giá trước mặt Thiên Chúa. Trong 10 ngày qua và những ngày tới, tôi đã, đang và có dự tính dành những giây phút thinh lặng để hướng về Cha với cả con tim của mình. Tôi có đang tạo ra một loạt tiếng ồn ào nơi tâm hồn của người khác. Đáng buồn hơn khi những người quý mến tôi nhất bên cạnh tôi, bằng những cử chỉ, thái độ và lời nói đầy tính thế gian của tôi không? Sự thanh lặng quả là một điều thánh thiêng và đáng để tôi chìm vào, và qua đó tôi hướng về Cha. Chắc hẳn, sự tĩnh lặng thánh thiêng ấy không phải là những bức tường ngăn cách tôi và tha nhân, nhưng như là một nhịp cầu giúp tôi nhìn lại những tổn thương đáng tiếc mà tôi gây ra cho anh chị em mình. Và xin Cha gội mát tâm hồn tôi cũng như tâm hồn của anh chị em tôi.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.